des Paris RFI, Radio France Internationale. Trên loa quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh Vũ, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 13 tháng 8 năm 2012.
Báo chí Úc cung cấp thêm thông tin về vụ hối lộ in tiền polymer cho Việt Nam.
Đài Loan sẽ tập trận bắn đạn thật tại đảo Hòa Bình tại quần đảo Trường Sa.
Tham vọng của Trung Quốc đe dọa sự đoàn kết của các nước ASEAN.
Tổng thống Miến Điện thảo luận với dân biểu đối lập Aung San Suu Kyi về xung đột sắc tộc.
Philippines lo ngại dịch bệnh lan tràn sau lũ lụt.
Mỗi năm Đông Nam Á có 15.000 người dân chết vì ô nhiễm.
Nước Anh tự hào tổ chức thành công Thế vận hội mùa hè 2012.
Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Nhật-Hàn bị thử thách vì một hòn đảo nhỏ.
Thủ tướng Hun Sen lần đầu ra điều trần trước Quốc hội Campuchia về vấn đề biên giới lãnh thổ với Việt Nam và Thái Lan, thông tin viên Phạm Phan tại Phnom Penh tường trình.
Kính thưa quý thính giả, báo chí Úc cung cấp thêm thông tin về vụ hối lộ in tiền cho Việt Nam. Vụ một ngân hàng Úc hối lộ cho người thân của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng để giành hợp đồng in tiền polymer có thêm diễn biến mới. Đại tá tình báo Lương Ngọc Anh, người bị tố nhận tiền lo lót 20 triệu đô la, dường như có quan hệ tình cảm với một ủy viên thương mại Úc, bà Elizabeth Massamun. Theo bản tin của báo Úc, The Age phát hành vào ngày hôm nay 13 tháng 8, thì ngay trong ngày hôm nay tại Melbourne bắt đầu loạt điều trần làm sáng tỏ tội danh hối lộ của 8 viên chức cao cấp trong công ty Securency, một chi nhánh của Ngân hàng Quốc gia Úc, thủ đoạn dành hợp đồng in tiền cho nước ngoài một cách bất chính, trong đó có Việt Nam, đã được báo The Age phanh phui cách nay 3 năm, dẫn đến sự tham gia của cảnh sát liên bang Úc vào công cuộc điều tra và truy tố 8 nghi can. Liên quan đến Việt Nam, người nhận tiền lo lót là ông Lương Ngọc Anh, mà các nguồn tin ngoại giao Úc nói là đại tá tình báo, thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và làm kinh tài cho nhiều quan chức lãnh đạo khác. Người làm môi giới hối lộ 20 triệu đô la Mỹ cho đại tá Lương Ngọc Anh lại là một phụ nữ có chức vụ quan trọng trong Bộ Thương mại Úc, bà Elizabeth Massamun. Bà giải thích với công ty Securency là làm ăn với Việt Nam thì phải hối lộ nhiều như thế. Trong bản tin hôm nay, báo The Age tiết lộ thêm, giữa viên chức cao cấp người Úc này và viên sĩ quan tình báo Việt Nam còn có quan hệ tình cảm bí mật. Hai bên đã quen biết nhau từ đầu thập niên 2000 khi bà sống ở Hà Nội. Bà Elizabeth Massamun không khai chi tiết này với chính phủ Úc khi được đề cử cộng tác với Việt Nam. Tuy nhiên, tình báo Úc cũng đã nắm rõ mối quan hệ của bà Massamun với đại tá Lương Ngọc Anh ngay từ năm 1998. Hiện nay, bà Massamun làm tổng giám đốc đặc trách thị trường Đông Á của Phòng Thương mại Úc, trụ sở tại Sydney.
Đài Loan sẽ tập trận bắn đạn thật tại đảo Ba Bình, Trường Sa. Lực lượng tuần chuyên Đài Loan hôm qua cho biết sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật tại đảo Thái Bình mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình trong tháng 9 với các loại đại bác và súng cối mới có tầm bắn xa hơn. Đây là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam thuộc quần đảo Trường Sa, bị Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan ngày nay, dùng danh nghĩa giải giáp tàn quân Nhật để chiếm đóng vào năm 1947. Hành động này có nguy cơ gây thêm căng thẳng trong tình hình hiện nay. Theo tờ United Evening News của Đài Loan, cuộc tập trận trên đây sử dụng pháo 40 ly và súng cối 120 ly loại mới. Kiểu súng cối 120 ly này có tầm bắn đến 6,1 km so với loại đang được lực lượng tuần chuyên Đài Loan sử dụng hiện nay, chỉ có tầm bắn 4,1 km. Tờ báo cho biết nhiều dân biểu Đài Loan sẽ đến quan sát. AFP nhận định Biển Đông giàu tài nguyên và là đường giao thương hàng hải quan trọng, hiện đang là điểm nóng với một loạt các tranh chấp về chủ quyền giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Việt Nam vừa qua đã phản đối mạnh mẽ khi tuần rồi Đài Bắc đưa đến đảo Ba Bình các loại vũ khí mới để chuẩn bị tập trận. Ngoại trưởng Đài Loan đáp lại bằng tuyên bố đảo Thái Bình, tên Đài Loan đặt cho đảo Ba Bình, là một trong các hòn đảo tại khu vực đã được Đài Loan quản lý từ lâu, chủ quyền của Đài Loan là không thể tranh cãi. Hết lời chẩn. Ngoại trừ Brunei, tất cả các bên đang đòi hỏi chủ quyền đều có quân đóng tại quần đảo Trường Sa, gồm trên 100 đảo nhỏ, đảo đá ngầm và đảo san hô, trải ra trên vùng biển rộng lớn, nhưng tổng diện tích đất không đầy 5 cây số vuông. tình hình tại Biển Đông trong tháng qua càng thêm căng thẳng khi Bắc Kinh loan báo việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và đội quân đồn trú tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm vào năm 1974, khiến Hoa Kỳ đã phải lên tiếng.
Tham vọng của Trung Quốc đe dọa sự đồng thuận của các nước ASEAN. Việc Trung Quốc trở nên thân thiết hơn với Campuchia, một trong những nước nghèo nhất khu vực, là một thách thức cho sự đồng thuận giữa các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines và Việt Nam, hiện đang bị dấn vào cuộc tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh tại Biển Đông.
Đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia đã đạt 1,55 tỷ euro, hơn gấp đôi so với tổng số đầu tư của các nước ASEAN, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore và Brunei vào đây. Bà Bonnie Glazer, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, có trụ sở tại Washington, nhấn mạnh, trong khi các món tiền cho vay và các dự án cơ sở hạ tầng của Bắc Kinh làm lợi cho khu vực, thì tâm lý thù địch lại tăng lên, người ta lo ngại bị lệ thuộc quá mức vào Trung Quốc, cũng như nguy cơ chịu thiệt thòi nếu bị gây áp lực về kinh tế. Lời chẩn, ngành du lịch Campuchia hy vọng thu hút được 1 triệu khách Trung Quốc mỗi năm từ nay cho đến năm 2020. Trong quý một năm nay, đã có 151.887 du khách Trung Quốc đến Campuchia, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng Trung Quốc là đã có 40.000 người Campuchia đăng ký học các trường dạy tiếng Hoa, trong khi dân các nước láng giềng hầu hết đều chuộng tiếng Anh. Một người đang học tiếng Hoa ở một trường tư cho rằng học tiếng Hoa thiết thực hơn tiếng Anh vì nhu cầu nhiều hơn và Trung Quốc có quan hệ tốt với Campuchia, như vậy sẽ có nhiều người Trung Quốc đến đây làm ăn. Việc Trung Quốc ve vãn Campuchia cùng với Lào và Miến Điện, hai nước nghèo khác của ASEAN, giúp Bắc Kinh dù chỉ có tư cách khách mời trong khối này, cũng có thể ngăn trở các quyết định của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vì dựa trên nguyên tắc nhất trí. Tháng trước, hội nghị thượng đỉnh của các ngoại trưởng ASEAN đã kết thúc mà không ra được thông cáo chung, một sự kiện lần đầu tiên xảy ra kể từ 45 năm qua. Theo Manila, đó là do Bắc Kinh đã thúc đẩy Phnom Penh bác hết tất cả những câu từ liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Còn theo các nhà ngoại giao ASEAN, thì Lào và Miến Điện rất có thể cũng đã ủng hộ thái độ của Campuchia. Gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu tranh giành ảnh hưởng truyền thống của Việt Nam tại Lào bằng cách xây dựng nhiều đường xá, cầu cống và sân vận động. Bắc Kinh cũng dành học bổng cho hàng trăm sinh viên Lào để theo học miễn phí tại các trường đại học Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn tăng đầu tư vào lĩnh vực dầu khí tại Miến Điện, cho dù các nước phương Tây đã ngưng đa số các biện pháp trừng phạt Rangoon để làm giảm bớt ảnh hưởng của Bắc Kinh. Việc chia rẽ các nước ASEAN nhằm phục vụ cho chiến lược của Trung Quốc luôn tìm cách thương lượng song phương với các đối thủ tại Biển Đông, nhờ đó Bắc Kinh luôn ở cái thế của kẻ mạnh và khiến Washington phải đứng ngoài lề. Trong khi đó, Hoa Kỳ bị thu hút rất sức tăng trưởng kinh tế tại khu vực với chiến lược xoay trục đã xích gần lại nhiều nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, qua việc ký kết các hiệp ước hợp tác quân sự giúp các nước này mạnh mẽ hơn trong tranh chấp lãnh thổ trước Trung Quốc.
Tổng thống Miến Điện làm việc chính thức với nhà đối lập Aung San Suu Kyi. Theo AFP, hôm qua 12 tháng 8, nhà đối lập Aung San Suu Kyi đã có cuộc gặp đầu tiên trên tư cách nghị sĩ quốc hội với Tổng thống Miến Điện Thein Sein tại thủ đô Naypyidaw. Thông tin trên được ông Yaw Htet Thay, tránh văn phòng Tổng thống, thông báo nhưng không cho biết chi tiết nội dung cuộc gặp. Ông cũng cho biết thêm Bộ trưởng Bộ Đường sắt Yong Min, người được giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề xung đột sắc tộc ở Miến Điện, cũng có mặt trong buổi làm việc này. Tại Miến Điện, các dân tộc thiểu số chiếm 1/3 dân số 60 triệu dân của nước này. Xung đột sắc tộc vẫn luôn là vấn đề nan giải của Miến Điện. Trở lại chính trường, từ sau cuộc bầu cử quốc hội gần đây, bà Aung San Suu Kyi cố gắng theo đuổi chủ trương hòa hợp dân tộc. Tuy nhiên, nhiều sắc tộc thiểu số ở Miến Điện vẫn nhìn bà bằng con mắt dè chừng, vẫn coi bà là đại diện cho dân tộc chiếm đa số trong nước. Chính phủ của Tổng thống Thein Sein từ hơn một năm nay đang tiến hành nhiều cải cách chính trị cũng như kinh tế của đất nước, đã có nhiều cố gắng hòa giải với các nhóm sắc tộc thiểu số ly khai. Trong khi đó, các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn ở tiểu bang Kachin sát biên giới với Trung Quốc. Hồi tháng 5 vừa qua, tại tiểu bang Rakhine, nằm sát biên giới với Bangladesh, lại bùng lên cuộc xung đột sắc tộc tôn giáo dữ dội giữa người Rohingya theo đạo Hồi với người dân địa phương theo đạo Phật, làm 80 người chết và hàng chục nghìn người lâm vào cảnh không nhà cửa. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã tố cáo lực lượng an ninh Miến Điện lợi dụng cuộc xung đột này để chấn áp người Hồi giáo Rohingya. Cộng đồng thiểu số này có khoảng 800.000 người sống ở vùng sát biên giới với Bangladesh. Chính quyền Miến Điện từ lâu nay vẫn không thừa nhận người Rohingya là một trong những dân tộc của nước này mà chỉ coi họ là những người nhập cư bị khoanh vùng định cư trong tiểu bang Rakhine. Các vụ xung đột tại tiểu bang miền Tây của Miến Điện đang được quốc tế cũng như cộng đồng các nước Hồi giáo đặc biệt quan tâm và có thể gây ảnh hưởng không tốt lên những cố gắng cải cách của chính quyền Miến Điện trong thời gian vừa qua.
Philippines lo ngại dịch bệnh sau lũ lụt. Sau trận lũ lụt đã làm cho 92 người chết, hiện nay 80% diện tích thủ đô Philippines vẫn đang chìm ngập trong làn nước. Có 3,4 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó nửa triệu người phải tạm trú tại các trường học và nhà thờ trong những điều kiện vệ sinh tồi tệ, khiến chính quyền lo ngại dịch bệnh bùng phát và hôm nay lại có thêm một trận bão mới đe dọa. Từ Manila, thông tin viên của RFI Gabriel Gan gửi về bài tường trình.
À Laguna, en périphérie de Manille, l'eau s'élevait encore dimanche jusqu'à mi-cuisse. Les écoles sont suspendues.
Tại Laguna ở ngoại vi Manila hôm chủ nhật, nước vẫn lên cao đến tận đùi. Các trường học tạm nghỉ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cho dù phải lội trong nước lụt. Nhiều thành phố khác vẫn còn bị ngập, và những nơi nào nước đã rút đi thì bị tràn ngập bởi hàng trăm tấn rác rưởi do dòng nước lũ mang tới. Trong hy vọng phòng ngừa được các loại dịch bệnh, chính quyền Philippines thông báo sẽ phân phát miễn phí các loại thuốc trị bệnh xoắn trùng. Đây là một bệnh nhiễm trùng chết người, mầm bệnh đến từ nước tiểu của chuột cống bị hòa lẫn trong nước. Chính quyền Philippines cũng lo ngại về những trường hợp sốt siêu vi, một dạng sốt rét cực độc. Chính phủ đã kêu gọi dân chúng khi đến các nhà thuốc tư nhân nên mua các loại thuốc gốc thay vì các thuốc men đặc chế để tiết kiệm. Hơn nửa triệu người vẫn đang tiếp tục ở các trại tạm cư. Trong khi đó, một cơn bão nhiệt đới mới đang tiến gần đến Philippines. Trận bão này đã được đặt tên là Helen.
Gabriel Can, Manila, RFI.
Ô nhiễm giết hại 15.000 người Đông Nam Á hàng năm. Theo một công trình nghiên cứu được Nature Climate Change công bố hôm qua, hàng năm có gần 15.000 người chết tại Đông Nam Á vì nạn ô nhiễm do cháy rừng và đốt đồng. Các trường hợp tử vong là do các cơn đau tim và bệnh phổi xảy ra liên tục cùng với độ ozone cao và việc phải hít vào các phân tử cực mạnh từ các trận cháy do nông dân đốt rừng hoặc đốt đồng. Khi trời hanh khô, ngọn lửa có thể lan tràn ở những nơi có vỉa thăng bùn và tiếp tục cháy trong nhiều tháng không thể kiểm soát nổi. Một đội ngũ các nhà nghiên cứu cho Miriam Marier thuộc Trường Đại học Columbia ở New York điều hành đã so sánh mức độ ozone và các phân tử nhỏ trong không khí sau các trận hỏa hoạn ở Đông Nam Á từ 1997 đến 2006. Các phân tử này có đường kính dưới 2,5 micromet, có thể lọt vào phổi một cách dễ dàng. Mức độ ô nhiễm tăng cao trong những năm có hiện tượng El Niño, khi mưa lũ tại vùng duyên hải nhiệt đới phía đông Thái Bình Dương, tức tại Trung và Nam Mỹ, và nạn hạn hán tại vùng duyên hải phương đông. Trong thời gian được nghiên cứu kể trên, có 3 lần El Niño xuất hiện, trong đó hiện tượng xảy ra vào năm 97-98, được xem là nặng nề nhất trong thế kỷ 20, khi ấy lượng phân tử do lửa đốt đồng gây ra có thể cao gấp 50 lần so với lúc có hiện tượng La Nina, một hiện tượng trái ngược với El Niño, làm bờ Tây Thái Bình Dương có độ ẩm rất cao. Trong thời kỳ mạnh nhất, lượng các phân tử nhỏ trong suốt 200 ngày đã vượt quá tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Nếu tính toàn bộ 540 triệu dân trong khu vực, thì nạn ô nhiễm này đã làm tăng 2% số lượng tử vong người lớn do các vấn đề tim mạch, tức tăng thêm 10.800 người chết hàng năm. Còn mức ozone tăng cũng làm tăng thêm 4.100 trường hợp tử vong. Tầng ozone tạo thành một tấm chắn các tia tử ngoại trong bầu khí quyển, nhưng tại mặt đất thì lại kích thích bộ máy hô hấp, gây nghẹt thở, ho và các cơn đau ngực đối với người già hay những người nhạy cảm. Theo một số nhà nghiên cứu, thì hiện tượng hâm nóng khí hậu có thể làm tăng tác động của El Niño.
Nước Anh tự hào tổ chức thành công Thế vận hội mùa hè 2012. Tối qua trên sân vận động Olympic London, Thế vận hội mùa hè 2012 đã khép lại sau buổi lễ bế mạc trong không khí lễ hội âm nhạc nghệ thuật tưng bừng đậm chất Anh. Nước chủ nhà có thể tự hào đã tổ chức thành công trọn vẹn ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Hôm nay, nước chủ nhà Anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau 2 tuần diễn ra Thế vận hội mùa hè London. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh giao thông cho Thế vận hội đã hoàn thành. Bị ám ảnh bởi vụ tấn công khủng bố tại London năm 2005 khiến 52 người chết ngay sau ngày thành phố được trao quyền đăng cai tổ chức Thế vận hội, chính phủ Anh đã huy động tối đa các phương tiện bảo đảm an ninh cho London 2012. Máy bay chiến đấu được đặt trong tình trạng báo động, tên lửa phòng không được triển khai trên nóc nhà giữa thành phố, chiến hạm neo đậu giữa sông Thêm, cùng với 40.000 cảnh sát và quân đội được huy động. Sự huy động tổng lực này ban đầu có phần nào gây tâm lý căng thẳng, tuy nhiên đã mang lại kết quả. Không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong những ngày thi đấu ở Thế vận hội. Trật tự an toàn đường phố cũng được bảo đảm gần như tuyệt đối, không làm ảnh hưởng tới không khí lễ hội Olympic. Trên phương diện giao thông, những ngày diễn ra Thế vận hội, hệ thống giao thông công cộng của thủ đô London đã hoạt động tốt nhất với công suất tối đa, chuyên chở hơn 50 triệu lượt khách, không xảy ra ùn tắc hay quá tải. Ngày hôm nay, 116 du khách và vận động viên rời London qua phi trường Heathrow một cách trôi chảy. Cửa ngõ vào London này được đầu tư nâng cấp hơn 25 triệu euro, đã hoàn thành nhiệm vụ đón tiếp số lượng khách kỷ lục lên tới 123.000 người trong ngày 29 tháng 7, không để xảy ra ùn tắc như lo ngại trước đây. Nước Anh mãn nguyện với vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng huy chương, giờ có thể tự hào đã tổ chức thành công kỳ Thế vận hội mùa hè lần thứ 30. Ngọn đuốc và lá cờ Olympic đã được chuyển tiếp qua Rio de Janeiro, thành phố tổ chức sự kiện năm 2016, nhưng London vẫn chưa hết hội. Tiếp nối Olympic mùa hè ngày 29 tháng 8 tới, thành phố sẽ đón tiếp Paralympic, Thế vận hội dành cho người khuyết tật với 7.000 vận động viên tham dự, 2,1 triệu vé, hơn 2 triệu vé đã bán hết. Các nhà tổ chức tin tưởng với thành công của Olympic London, Paralympic London cũng sẽ là một sự kiện thể thao lớn chưa từng có.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, quan hệ Nhật-Hàn bị thử thách vì một hòn đảo nhỏ.
Mặc dù Tokyo kêu gọi đình quản, nhưng thứ 6 tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vẫn đến thăm quần đảo mà hai bên tranh chấp, gọi theo tiếng Hàn là Dokko và Takeshima theo tiếng Nhật. Ngày 10 tháng 8, do vậy rất có thể sẽ được ghi nhớ trong quan hệ Nhật-Hàn như là cột mốc của những bất trắc trong tương lai. Bất chấp khuyến cáo của Tokyo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vẫn thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử quần đảo Dokko Takeshima nằm trên biển Nhật Bản cách đều hai nước. Quần đảo do núi lửa tạo thành, chỉ rộng không tới 19 mẫu vuông, chỉ có 2 người dân cao tuổi cư trú, nhưng lại là một mối bất hòa giữa lân bang. Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh đến ưu tư bảo vệ môi trường trên quần đảo này và khu vực xung quanh, có lẽ để xoa dịu Nhật Bản. Tuy nhiên, Tokyo không phải là kẻ dễ bị đánh lừa. Thêm vào đó, lời tuyên bố đảo này là của chúng ta và phải hết lòng bảo vệ của Tổng thống Hàn Quốc đã gây thịnh nộ tại quần đảo Phù Tang. Trong lúc ông Lee Myung-bak đang du hành trên đảo, chính phủ Nhật đưa ra cùng lúc 3 động thái: triệu hồi đại sứ tại Seoul về nước, mời đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo lên Bộ Ngoại giao để nghe phản đối, và chiều hôm đó cho biết quyết định sẽ nhờ Tòa án Quốc tế La Hay phân xử. Câu hỏi đầu tiên là tại sao Tổng thống cánh hữu của Hàn Quốc lại có động thái gây bất bình cho Nhật Bản, một đối tác kinh tế chủ yếu, một đồng minh chiến lược trước những đe dọa chung từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Động thái của Tổng thống Hàn Quốc được đảng cầm quyền Tân Biên Giới và công luận theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa ủng hộ. Ngay tại Thế vận hội London, một cầu thủ trong đoàn vận động viên bóng đá Hàn Quốc đã dương biểu ngữ Dokko là đất của chúng tôi sau khi đá bại Nhật Bản trong trận tranh hạng 3. Trong khi đó, phe đối lập tại Hàn Quốc xem chuyến du hành gây tranh cãi này là nằm trong chiến thuật chính trị của đảng Tân Biên Giới. Vào cuối tháng 12, Hàn Quốc bầu lại tổng thống. Tổng thống Hàn Quốc chỉ được nắm quyền có một nhiệm kỳ 6 năm, nhưng ông phải củng cố uy tín cho đảng bảo thủ tiếp tục lãnh đạo Hàn Quốc. Biết rõ tâm lý người dân, đa số chưa quên thời kỳ 35 năm, từ 1910 đến 1945, bị Nhật Bản đô hộ, ông Lee Myung-bak và đảng Tân Biên Giới đã chọn quần đảo tranh chấp với Nhật để đánh bóng uy tín. Trong năm bầu cử này, chính phủ Lee Myung-bak nhiều lần khai thác quan hệ với Nhật để thu phục nhân tâm. Giới quan sát lưu ý sự kiện trong năm nay, 2 lần Seoul đình quản vào giờ chót lễ ký kết với Nhật một hiệp ước hợp tác an ninh, với lý do là công luận Hàn Quốc chưa sẵn sàng. Thế mà hợp tác an ninh Nhật Hàn là một viên gạch trong chiến lược Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Vấn đề là do đâu mà giới lãnh đạo Seoul không làm gì để thuyết phục dân chúng mà còn tạo thêm căng thẳng qua cuộc thăm viếng đảo Đốc Cô. Đây là lần đầu tiên từ khi Nhật Bản trao trả độc lập, một nguyên thủ Hàn Quốc đặt chân đến quần đảo có tranh chấp chủ quyền này. Theo thẩm định thì trữ lượng khí đốt dưới lòng đất lên đến nhiều tỷ đô la. Nhưng bên cạnh nguồn tài nguyên thiên nhiên thúc đẩy Seoul độc chiếm quyền lợi trời cho, còn có nhiều nguyên nhân sâu xa khác mà Nhật Bản cũng có một phần trách nhiệm. Trước hết là cho đến nay, Nhật Bản vẫn không xin lỗi và bồi thường cho các phụ nữ Triều Tiên bị ép buộc phục vụ quân đội Thiên Hoàng thời đệ nhị thế chiến. Thứ hai, theo nhận định của giáo sư Masao Okonogi, Đại học Keio ở Tokyo, thì về biển đảo, nước Nhật không phải chỉ tranh chấp với Hàn Quốc mà còn phải đương đầu với Trung Quốc ở biển Hoa Đông và với Nga qua quần đảo Kurin ở phía Bắc. Hai nước láng giềng này lợi dụng Nhật Bản gặp khó khăn kinh tế và khủng hoảng chính trị liên tục, tìm cách lấn lướt. Tổng thống Hàn Quốc đã thấy Nhật chỉ phản ứng yếu ớt khi lãnh đạo Nga Vladimir Medvedev đến Kurin. Vụ đảo Doko Takeshima chắc chắn sẽ được Bắc Kinh và Bình Nhưỡng phân tích sâu rộng. Giáo sư Hideshi Takesada thuộc Đại học Yonsei ở Hàn Quốc không loại trừ khả năng Bắc Kinh sẽ mở rộng quan hệ kinh tế và thương mại với Seoul để cô lập Nhật Bản. Liệu Washington, đồng minh chiến lược của Tokyo và Seoul, có khoanh tay điềm nhiên tỏa thị hay không?
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa phụ trách, với đề tài Người Việt Nam ngày càng cảnh giác với hàng Trung Quốc. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe phần tường trình của thông tấn viên Phạm Phan từ Phnom Penh. Thủ tướng Hun Sen lần đầu ra điều trần trước Quốc hội Campuchia về vấn đề biên giới lãnh thổ với Việt Nam và Thái Lan.
Xin thân chào thông tin viên Phạm Phan. Thưa anh, hôm thứ Năm tuần trước, Thủ tướng Hun Sen đã có cuộc điều trần trước Quốc hội Campuchia đặc biệt về vấn đề biên giới lãnh thổ, trong đó chủ yếu giải trình về việc phân định biên giới với Việt Nam. Đây là một sự kiện hiếm thấy cả về nội dung cũng như hình thức tại Quốc hội Campuchia. Anh có thể cho biết thêm chi tiết về cuộc điều trần này của ông Hun Sen không?
Thân chào anh Vũ. Sau nhiều lần được các dân biểu phe đối lập yêu cầu phải trả lời trước Quốc hội về tình trạng lãnh thổ dọc theo tuyến biên giới Việt Nam cũng như dọc theo đất Thái, hôm thứ Năm tuần trước, Thủ tướng Hun Sen đã đến Quốc hội để điều trần. Thế nhưng không dễ làm theo mọi yêu cầu của dân biểu đối lập. Trái lại, với cá tính mạnh mẽ, nếu không muốn nói là hay áp chế người khác, ông Hun Sen đặt điều kiện thì ông trình bày về tình hình biên giới, đặc biệt là với Việt Nam, thì các dân biểu không được bỏ hội trường đi ra ngoài như những lần trước, tức là ông bắt buộc mọi người phải nghe điều ông nói ra. Đây là cuộc điều trần dài nhất từ trước đến nay, lâu khoảng 5 tiếng 20 phút. Truyền hình trực tiếp cho thấy gần đến 1 giờ trưa mà cuộc điều trần chưa chấm dứt, các dân biểu đối lập phải ngồi im nghe thủ tướng nói. Dù có đói bụng, ông Hun Sen chỉ trả lời những câu hỏi được viết trên giấy, trong đó có vài câu hỏi do người Khmer hải ngoại đặt ra và làm cho ông hài lòng. Theo ông Hun Sen, chỉ có việc trao đổi đất giữa Việt Nam và Campuchia. Phía Campuchia xâm phạm vào lãnh thổ Việt Nam khoảng 2.160 mẫu đất thuộc các tỉnh ở miền Đông và Đông Nam như Campuchia, Campuchia, Tà Keo, Prey Ven và Svay Rieng. Một làng ở trong các tỉnh trên là nơi sinh ra ông Heng Samrin, nhưng vẫn bị nhường lại cho phía Việt Nam. Còn về phía Việt Nam, số dân cư sống trên một diện tích là 916 mẫu bảy thuộc địa phận Campuchia. Như vậy, hai bên thực hiện cuộc trao đổi bình đẳng, một mẫu đất đổi một mẫu đất, và dân cư bị thiệt hại sẽ được đền bù, đó là theo cách giải thích của ông Hun Sen. Lãnh thổ sát biên giới Thái ít được nói đến trong buổi điều trần này, vì phía dân biểu thuộc đảng đối lập Sam Linsey thường chỉ trích chính quyền đã làm mất đất cho phía Việt Nam quá nhiều, cũng có những tuyên bố mà ngay sau đó một ngày, truyền thông quốc tế đã cho đăng tải với một cách châm biếm về cái gọi là chiến lược bí mật bảo vệ lãnh thổ của Thủ tướng Hun Sen. Theo cách nói của Thủ tướng, vì phía đối lập đòi hỏi ông trình bày nên ông phải tiết lộ chiến lược bí mật này như việc xây dựng nhiều casino quốc tế dọc theo biên giới Thái và Việt Nam để gìn giữ lãnh thổ không bị mất vào tay các nước láng giềng. Ông Hun Sen nói, một mốc có thể bị nhổ bỏ, chứ các tòa nhà lớn làm casino không thể bị bứng đi. Dù không thích đánh bài, nhưng ông phải cho xây sòng bài quốc tế vì lý do đó.
Nghe ông Hun Sen độc diễn để biện minh về một vấn đề đang gây nhiều tranh cãi trong chính giới Campuchia như vậy, chắc chắn là phe đối lập không thể hài lòng. Vậy các dân biểu của đối lập đã phản ứng ra sao sau buổi điều trần này, thưa anh?
Buổi điều trần ngày thứ năm vừa qua do phe đối lập yêu cầu từ lâu nay mới được ông Hun Sen đáp ứng, thế nhưng chính các dân biểu đối lập tham dự cuộc điều trần là những người chán nản nhất, bởi vì họ chỉ đến dự một cách thụ động, chỉ có quyền nghe, mà không được quyền phát biểu hay được quyền chất vấn. Thông thường trong sinh hoạt nghị trường dân chủ, phe đối lập đưa ra những câu hỏi buộc người đứng đầu chính quyền phải trả lời cho minh bạch trước quốc dân. Tuy nhiên, trong quốc hội Campuchia, nền dân chủ non trẻ thường bị bóp méo. Ông Hun Sen đã biến một cuộc điều trần thành một nơi ông độc quyền diễn thuyết. Báo mạng Nông Minh Post số ra ngày 10 tháng 8 có trích dẫn phát biểu của dân biểu Son Chay thuộc đảng Samrinsi như sau. Trên thế giới này, chỉ có quốc hội Campuchia là không cho phép dân biểu phát biểu. Ông Son Chay cũng cho biết, chủ tịch quốc hội Heng Samrin đã dùng quyền của mình để ngăn cấm bất kỳ cuộc thảo luận nào. Dân biểu Son Chay tố cáo chính quyền đã vi phạm điều 96 của hiến pháp khi biến cuộc chất vấn thành một buổi tuyên truyền cho đảng cầm quyền, cũng như đã để quá lâu không trả lời bức thư của ông đề cập đến vấn đề mất đất cho phía Việt Nam. Ông Lao Mông Hai, nhà phân tích tình hình chính trị Campuchia, nói ông hài lòng về cách giải thích của ông Hun Sen và cho đó là công bằng. Tuy nhiên, ông bày tỏ thái độ chán chường về cách điều hành buổi điều trần, vì chính quyền có quyền nói, còn đối lập thì bị bịt mồm.
Được biết, trong bài diễn thuyết trước quốc hội này, ông Hun Sen có đề cập đến vấn đề chủ quyền của đảo Phú Quốc và có dẫn ra những liên quan của Hoàng gia trong các tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam.
Theo báo mạng Nông Minh Post số ra ngày 10 tháng 8, thì Thủ tướng Hun Sen cho công luận biết sự phân định đường biên giới trên bộ và dưới biển hiện nay dựa theo nền móng do cựu hoàng Sihanouk đã phát thảo trong bản đồ dưới thời Pháp thuộc giữa miền Nam Việt Nam và Campuchia. Bản đồ này cũng đã được đệ trình tại Liên Hợp Quốc năm 1964. Do vậy, bất kỳ ai chỉ trích việc làm của ông Hun Sen đồng nghĩa với việc phê phán cựu hoàng Sihanouk. Trong các câu hỏi ghi trên giấy được đưa cho Thủ tướng Hun Sen trả lời thì có vấn đề nói đến đảo Phú Quốc. Theo cách giải thích của ông Hun Sen thì cựu hoàng Sihanouk trước đây đã nói với ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Việt Nam rằng phía Campuchia từ trước năm 1999 đã không còn đòi đảo Phú Quốc nữa. Điều này có nghĩa là Campuchia từ bỏ chủ quyền trên đảo Phú Quốc. Viên cố vấn và là thư ký riêng của cựu hoàng Sihanouk là hoàng thân Tomiko Sisowat, khi được báo chí hỏi về vấn đề bên trên, thì ông đã không hé môi về cuộc nói chuyện giữa cựu hoàng Sihanouk và ông Phạm Văn Đồng trong năm 1999. Tuy nhiên, hoàng thân Tomiko Sisowat nói tấm bản đồ do cựu hoàng trình lên Liên Hợp Quốc không có chuyện nhường đảo Phú Quốc, trái lại còn đòi hỏi chủ quyền trên hòn đảo này phải thuộc về dân tộc Khmer. Và thời kỳ cựu hoàng Sihanouk lãnh đạo Campuchia đã phủ nhận việc chính quyền Pháp vẽ đảo Phú Quốc nằm trên lãnh hải Việt Nam. Trong lịch sử nam tiến của dân tộc Việt, đảo Phú Quốc đã thuộc về Việt Nam từ hơn 200 năm trước. Vì thế, tấm bản đồ do chính quyền Pháp bảo hộ trước đây ở Đông Dương vẽ đảo Phú Quốc thuộc về Việt Nam chỉ là cách xác nhận lại mà thôi.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường. Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Báo chí Úc cung cấp thêm thông tin về vụ hối lộ in tiền polymer cho Việt Nam.
Đài Loan sẽ tập trận bắn đạn thật tại đảo Ba Bình, Trường Sa.
Tham vọng của Trung Quốc đe dọa sự đoàn kết của các nước ASEAN.
Tổng thống Miến Điện thảo luận với chân biểu đối lập Aung San Suu Kyi về xung đột sắc tộc.
Philippines lo ngại dịch bệnh lan tràn sau lũ lụt.
Mỗi năm, Đông Nam Á có 15.000 người dân chết vì ô nhiễm.
Nước Anh tự hào tổ chức thành công Thế vận hội mùa hè 2012.
Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Nhật-Hàn bị thử thách vì một hòn đảo nhỏ.
Thủ tướng Hun Sen lần đầu ra điều trần trước Quốc hội Campuchia về vấn đề biên giới lãnh thổ với Việt Nam và Thái Lan. Thông tín viên Phạm Phan tại Phnom Penh tường trình.
Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Lexico cho biết, sau các con số đáng thất vọng về sản xuất công nghiệp và chỉ số bán lẻ tại Trung Quốc, giờ đến lượt ngành xuất khẩu cũng có cùng số phận. Theo con số chính thức do Hải quan Trung Quốc công bố vào hôm thứ Sáu vừa qua, trong tháng 7 năm nay, kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng có 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ mùa thu năm 2009.
Lexico giải thích rằng nguyên nhân chính là do kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đều tụt giảm mạnh. Không những con số này gây thất vọng cho quốc gia xuất khẩu hàng đầu trên thế giới, mà nó còn đè nặng lên các đối tác khác của Trung Quốc. Những quốc gia chuyên cung cấp cho Bắc Kinh các loại nguyên liệu thô và dầu hỏa như là Nga và Brazil chẳng hạn. Do đó, mức tăng nhập khẩu 4,7% cũng góp phần làm giảm đáng kể thặng dư mậu dịch của Trung Quốc. Nghĩa là trong tháng 7, thặng dư mậu dịch chỉ đạt có trên 25 tỷ đô la so với hơn 31 tỷ của tháng 6, tức giảm đi gần 6 tỷ đô la. Theo nhận định của một chuyên gia kinh tế thuộc công ty phân tích IHS Global Insight, mức tăng chậm ở Trung Quốc đang lan ra khắp châu Á. Hiện tượng được thể hiện rõ nét chủ yếu trên các thị trường tài chính láng giềng với Bắc Kinh như Singapore, Malaysia, Hồng Kông và Đài Loan. Các con số thống kê cuối cùng hầu như khẳng định rằng có sự suy giảm, chẳng hạn như xuất khẩu máy vi tính cầm tay và điện thoại di động của Đài Loan đã giảm đến 12% trong một năm, của Hàn Quốc tụt xuống 8,8%. Tương tự, Nhật Bản cũng không thoát được khỏi quy luật chung. Lượng trang thiết bị cung cấp cho thị trường xây dựng Trung Quốc đã giảm đi đến một nửa trong quý II này. Tuy nhiên, Hải quan Trung Quốc vẫn duy trì mục tiêu mức tăng trưởng xuất khẩu ở mức 10% cho năm 2012, với điều kiện là tình trạng khủng hoảng đồng euro không có trầm trọng thêm nữa.
Chuyến đi thăm đảo Dokko Takeshima đang tranh chấp với Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã gây những phản ứng mạnh mẽ trong và ngoài nước. Phe đối lập Hàn Quốc cho rằng mục đích của chuyến đi chỉ nhằm đánh bóng hình ảnh của Tổng thống đương nhiệm. Trong khi đó, Nhật Bản phản đối kịch liệt, cho rằng đây là một hành động hoàn toàn không thể nào chấp nhận được.
Le Monde đã cho biết phản ứng đầu tiên của Nhật Bản là do triệu hồi đại sứ Nhật tại Seoul về nước. Đồng thời, Tokyo tuyên bố sẽ đưa vấn đề tranh chấp ra tòa án quốc tế. Hiện tại, Hàn Quốc đang kiểm soát đảo Dokko, hay còn gọi là Takeshima, kể từ sau khi giành được độc lập vào năm 1945. Trên đảo chỉ có một phân đội cảnh sát và một cặp vợ chồng ngư dân. Về phía Nhật Bản, hòn đảo này được sáp nhập chung vào tỉnh Shimane kể từ năm 1905, thời điểm Nhật Bản thôn tính Triều Tiên. Các nghị sĩ và quan chức Hàn Quốc thường xuyên đến đảo, nhưng đây là lần đầu tiên đảo Dokko hay Takeshima đón tiếp một vị nguyên thủ quốc gia. Theo Le Monde, chuyến đi của ông Lee Myung-bak diễn ra trong bối cảnh nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 2013. Đồng thời, ông sẽ có bài diễn văn quan trọng trước toàn thể dân tộc vào ngày 15 tháng 8 tới đây, kỷ niệm ngày Hàn Quốc thoát khỏi ách cai trị của đế quốc Nhật Bản. Phe đối lập Hàn Quốc chỉ trích ông Lee đang tìm cách cải thiện điểm tín nhiệm của ông đang ở mức thấp nhất và tô bóng lại hình ảnh của mình bị lu mờ bởi các vụ tai tiếng và chính sách theo đuổi cho đến giờ. Bởi vì, khác với người tiền nhiệm, ông Lee Moon-bak lên nắm quyền vào năm 2008, nhưng ưu tiên giao hảo tốt với Nhật Bản. Động thái này cũng được phía Tokyo hoan nghênh. Vào năm 2010, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về những nỗi đau khổ mà người dân Triều Tiên phải chịu đựng trong suốt thời kỳ thực dân từ năm 1910 đến năm 1945. Về mặt kinh tế, cả hai quốc gia thù nghịch này từng nhắm đến một thỏa thuận tự do mậu dịch. Thậm chí, cả hai bên còn bàn đến chuyện hợp tác quân sự, một sự hợp tác đầu tiên mà lẽ ra phải được quyết định vào cuối tháng 6 rồi. Thế nhưng, vào giờ chót, Tổng thống Lee buộc phải từ bỏ ý định do có nhiều phản ứng kịch liệt trong nước. Le Monde đề nhận định, điều này minh chứng rằng chính sách đang theo đuổi không thể nào xóa nhòa được mối căm hờn xưa. Ngoài vấn đề tranh chấp biển đảo, quan hệ Nhật-Hàn còn bị chia rẽ trên hai hồ sơ lịch sử. Người Hàn Quốc đi lao động khổ sai tại Nhật Bản trong giai đoạn thực dân và việc Seoul đòi bồi thường thiệt hại cho những phụ nữ Hàn phải làm nô lệ tình dục cho các sĩ quan Nhật Hoàng trong thời kỳ đệ nhị thế chiến. Sự việc xảy ra lần này khó có thể nào đoán được tình hình sẽ đi đến đâu, trong khi mà mối quan hệ kinh tế và du lịch chưa bao giờ chặt chẽ đến thế. Đứng trước tình thế này, Hoa Kỳ chỉ biết kêu gọi hai đồng minh của mình nên kiềm chế. Thế nhưng, đã có hai bộ trưởng Nhật Bản đe dọa sẽ đến thăm đền Yasukuni vào ngày 15 tháng 8 này để vinh danh những người đã chết vì tổ quốc, trong đó có cả những kẻ tội phạm chiến tranh Nhật Bản. Thế thì, chẳng khác gì lại làm nhói lên nỗi oán hờn của người Hàn Quốc.
Cuộc chiến giữa Tổng thống Dân sự Morsi và phe huynh đệ Hồi giáo với quân đội đã ngã ngũ. Phe Tổng thống và huynh đệ Hồi giáo đã giành chiến thắng mà không mất một giọt máu hay một viên đạn nào. Theo nhận định của Le Figaro, chính quân đội đã bật đèn xanh cho phép ông Morsi cách chức thống chế Hussein Tantawi, người đại quyền lực nhất trong quân đội, và cũng là người đứng đầu Hội đồng Quân sự tối cao.
Cuối cùng, cuộc chiến cũng đã đi đến hồi kết, chiến thắng thuộc về phe dân sự, tức Tổng thống tân cử Mohamed Morsi và phe Hồi giáo, thống chế Hussein Tantawi, Bộ trưởng Quốc phòng và là người đứng đầu Hội đồng Quân sự tối cao, cùng với Tổng tư lệnh quân đội, tướng Sami Anan, bị buộc phải về hưu, và được Tổng thống Morsi bổ nhiệm làm cố vấn Tổng thống. Một chức vị mang tính danh dự. Đồng thời, nhân cơ hội này, Tổng thống Morsi đã ra lệnh hủy bỏ sắc lệnh hiến pháp do quân đội ban hành ngày 17 tháng 6 rồi, hạn chế quyền lực của Tổng thống và trao nhiều đặc quyền cho quân đội, nhất là trong lập pháp. Le Figaro nhận xét, giai đoạn chuyển tiếp được mở đầu bằng sự sụp đổ chế độ Mubarak vừa chấm dứt. Lần đầu tiên, kể từ vụ đảo chánh do các sĩ quan tự do thực hiện vào năm 1952, một tổng thống dân sự được thực thi toàn quyền. Tổng thống Morsi, người chiến thắng trong kỳ bỏ phiếu, giờ đây là chủ nhân duy nhất của đất nước Ai Cập. Theo phân tích của Le Figaro, thống chế Hussein Tantawi đã ngã ngựa ngay chính trên sân nhà, mà nguyên nhân chính là vấn đề an ninh. Nên nhớ rằng, vai trò chính yếu của quân đội là đảm bảo tính toàn vẹn lãnh thổ. Quân đội Ai Cập được hưởng khoản trợ cấp ngân sách khổng lồ từ phía Mỹ, thế nhưng họ lại không dập tắt được sự suy thoái của tình hình tại vùng Sinai, vụ tấn công và một đồn lính biên phòng vào hôm Chủ nhật năm Tây tháng 8 vừa qua làm thiệt mạng 16 binh sĩ, rõ ràng đã gây ra cơn chấn động trên toàn quốc. Quân đội buộc phải hành động khi tiến hành một chiến dịch quy mô chống lại các nhóm lực lượng vũ trang. Lần đầu tiên, quân đội gửi máy bay chiến đấu đến Sinai kể từ khi cuộc chiến Yom Kippur xảy ra vào năm 1973, hay còn gọi là chiến tranh Ả Rập-Israel xảy ra giữa các quốc gia Ả Rập đứng đầu là Ai Cập và Syria chống lại Israel. Và đây cũng là một cơ hội mà phe huynh đệ Hồi giáo không thể nào bỏ lỡ. Sau vụ tấn công Sinai, người đứng đầu cơ quan tình báo và thủ hiến vùng Bắc Sinai, cả hai đều bị cách chức. Vài ngày sau, đến phiên thống chế Hussein Tantawi và tổng tư lệnh Sami Anan cùng chung số phận. Nhiều nguồn tin quân sự tiết lộ, sự ra đi của thống chế Tantawi là do quân đội quyết định. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa trình bày chủ đề Người Việt Nam ngày càng cảnh giác với hàng Trung Quốc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những năm qua, theo trào lưu chung trên thế giới, người tiêu dùng tại Việt Nam cũng sử dụng rất nhiều mặt hàng làm tại Trung Quốc, mà đặc điểm nổi bật là giá rẻ. Thế nhưng gần đây, tình trạng này ngày càng có dấu hiệu giảm bớt. Nhiều người nghĩ đến khả năng người Việt tẩy chay hàng Trung Quốc để phản đối hành vi hung hăng của Bắc Kinh ngoài Biển Đông. Giả thuyết này cũng đúng, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất, theo giới quan sát, chính là phẩm chất kém cỏi và nhất là tính độc hại của hàng Trung Quốc. Chỉ cần điểm qua các dòng tựa trên báo chí Việt Nam trong thời gian gần đây là thấy ngay sự thụt lùi của hàng Trung Quốc trên thị trường Việt Nam. Báo Thanh Niên ngày 3 tháng 8 vừa qua, trong bài phóng sự thực hiện tại khu chợ đầu mối nông sản Thủ Đức ở ngoại vi thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, xin trích, rau quả Trung Quốc ế ẩm. Báo Thanh Niên trích lời một cán bộ phụ trách khu chợ này cho biết, người dân đang rất ngại hàng Trung Quốc, nên lượng trái cây Trung Quốc về chợ giảm đến 30% so với cùng kỳ năm trước. Sức tiêu thụ rau, củ, quả Trung Quốc giảm đến 50% so với thời điểm bình thường trước đây, hết lời trích. Theo tờ báo này, tại các khu chợ bán lẻ hay các siêu thị, tình trạng hàng Trung Quốc không có người mua cũng diễn ra, mà một trong những nguyên do là vì người dân sợ rau, củ, trái cây Trung Quốc xịt thuốc nên không mua. Thậm chí có những siêu thị như Lotte Mart tại Sài Gòn chẳng hạn, đã kiên quyết loại hàng Trung Quốc ra khỏi quầy sau khi có thông tin trái cây Trung Quốc bị phát hiện có dư lượng thuốc trừ sâu. Báo Người Lao Động tại thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 7 vừa qua còn khẳng định hơn khi cho rằng tại Việt Nam hàng Trung Quốc sắp hết thời. Tờ báo ghi nhận là dù giá rẻ nhưng vì chất lượng kém, hàng Trung Quốc đang mất điểm trầm trọng đối với người tiêu dùng Việt Nam và nhiều cửa hàng đã phải đại hạ giá để thanh lý hàng Trung Quốc, từ giày, dép, quần áo, túi sách cho đến đồng hồ, phụ kiện thời trang. Kể cả khi bán đồ bán tháo, các mặt hàng đó cũng không còn thu hút người mua. Thậm chí, cũng theo báo chí Việt Nam, ngày càng có nhiều trường hợp người mua rồi vì ham rẻ, nhưng sau đó đã ồ ạt đem trả hàng lại, đòi lại tiền vì chất lượng hàng quá tồi tệ. Giới quan sát ghi nhận sự trùng hợp giữa việc Trung Quốc gia tăng các hành vi gây hấn với Việt Nam ngoài Biển Đông với sự kiện người Việt Nam tẩy chay trong thực tế hàng Trung Quốc. Đây là một phản ứng tự phát, nhất là trong bối cảnh báo chí Việt Nam ngày càng có nhiều tin bài về tính chất nguy hại của một số mặt hàng Trung Quốc, không chỉ ở Việt Nam mà ở cả các nước khác trên thế giới. Về phần mình, một số chính quyền địa phương như ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn cũng không ngần ngại kêu gọi người dân chỉ nên dùng các loại hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, hàm ý cảnh giác người dân trước các sản phẩm gọi là lạ, không rõ xuất xứ mà báo chí thường cho là đến từ Trung Quốc. Trên đường phố Sài Gòn trong thời gian gần đây đã xuất hiện chẳng hạn một số biểu ngữ căng tại những nơi đông người qua lại, nội dung cảnh báo người tiêu dùng chú ý nhiều hơn đến xuất xứ các mặt hàng mình sử dụng. Dù không nói trắng ra, nhưng các lời kêu gọi này nhắc nhở mọi người thận trọng trước hàng nhập từ Trung Quốc, nhưng không ghi nơi sản xuất, đang tràn ngập thị trường Việt Nam. Có những khẩu hiệu chung chung như, vì sức khỏe bản thân, hãy lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng cũng có những lời kêu gọi rất cụ thể, chỉ ăn thịt, trứng gia cầm, thủy cầm, chim nuôi, chim hoang dã có nguồn gốc rõ ràng và đã được kiểm dịch. Thậm chí, trước cửa một trường học, còn có một biểu ngữ yêu cầu tạo dựng cho trẻ em một sân chơi an toàn và lành mạnh. Khẩu hiệu này lập tức gợi lên các thông tin từng được loan tải rộng rãi về tính chất độc hại, nguy hiểm của đồ chơi trẻ em sản xuất tại Trung Quốc. Đối với nhà báo Thanh Thảo ở Quảng Ngãi, các hành động gây hấn của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam tại vùng Biển Đông đã tạo nên tâm lý ghét Trung Quốc trong đại bộ phận người Việt. Nhiều người đã phản ứng bằng cách tẩy chay không dùng hàng Trung Quốc, nhưng không thể nói đến một phong trào tẩy chay vì còn rất nhiều người Việt Nam cần đến các mặt hàng giá rẻ do Trung Quốc cung ứng.
Ra tức là trong nhân dân Việt Nam ấy thì nói tới Trung Quốc thì hầu hết nói chung là tuyệt đại đa số là người ta ghét Trung Quốc, ghét Trung Quốc, Quốc người đủ thứ. Nhưng mà rồi tức là hàng Trung Quốc thì vẫn bán được trong đa số dân nghèo ở Việt Nam, người ta vẫn dùng hàng Trung Quốc, vẫn ghét Trung Quốc mà vẫn dùng hàng Trung Quốc. Rồi cái đấy thì nó cũng là cái mâu thuẫn, tức là bởi vì chuyện đời sống hàng ngày ấy, thì là hàng của nó rẻ. Giá rẻ mà nhiều khi nó cũng bắt mắt thì người ta cũng mua rồi người ta cũng dùng. Chứ nói tẩy chay hàng Trung Quốc thì cũng không đúng, là bởi vì cái người dân của mình nó bây giờ đời sống khó khăn quá, người ta cũng không có cái gọi là cái ý thức cao đến mức là tẩy chay hàng Trung Quốc đâu. Mình rất muốn tẩy chay, mình rất muốn vận động dân mình tẩy chay, nhưng mà mình thực ra chưa tẩy chay được hết. Tức là bây giờ trước mắt thì tẩy chay những cái hàng gọi là thực phẩm độc hại đâu thứ thì được, còn những cái hàng tiêu dùng cái thứ của nó thì vẫn dùng. Thế nhưng mà nói chung tức là khắp nơi từ biên giới cực bắc, tôi đã đi đến khắp nơi thì là người ta nói Trung Quốc là ghét Trung Quốc rồi, tuy nhiên là thì nó xâm chiếm mình ấy thứ thì ghét là đúng, nhưng mà gọi là có cái biểu hiện gì cụ thể hơn thì nó cũng chưa có rồi, bởi vì chắc là dân mình đợi khi nào nó sang nó xâm lược Hà Nội thì... vì như thế tức là cái người Việt Nam mình nó không phải là cứ lúc nào cũng là hừng hực khí thế đâu, ở người ta bình thường. Nhưng mà nói vậy chứ nếu Trung Quốc mà sang trong được Việt Nam thì đương nhiên là đánh ngay chứ, không đánh thì đánh phiên bản cuối cùng ngay. Nhưng mà đấy là cái chuyện khác, còn cái bây giờ nhiều khi những cái âm mưu, những cái thủ đoạn của thằng Trung Quốc người ta cũng không nhận ra được đâu, chứ không phải đơn giản mà người ta dễ nhận ra thì nó nói vậy nó khó. Đến lãnh đạo của mình còn chả nhận ra nữa, làm sao đòi dân nhận ra được. Chứ còn bây giờ thì cũng các cái biện pháp xâm lược của nó là tinh vi, là nhiều khi người dân của mình nó cũng chưa nhận thức ra hết đâu. Chứ không đừng nói là dân mình là toàn tâm toàn ý chống Trung Quốc, nhưng mà cái Trung Quốc bây giờ nó nhiều cái thủ đoạn, nó tinh vi, nó sâu xa lắm, chứ không phải đơn giản, nó thành ra không phải là dân mình đều nhận ra đâu.
Dạ. Dạ, anh có nói tới những cái thủ đoạn mà tinh vi và sâu xa, đó là những cái thủ đoạn như thế nào?
À, thì nói cái thủ đoạn từ cái xâm lăng kinh tế này, rồi cài người vào các cái cơ sở núp dưới danh nghĩa kinh tế của nó này, rồi nó bỏ thầu rẻ, nó chiếm các cái thầu ở Việt Nam này, tất cả những cái đấy nó đều nằm trong một cái. Rồi cái sâu xa mà hiểm độc nhất tức là nó đưa những cái hàng hóa độc hại này, nhất là các thực phẩm độc hại này, các phụ gia độc hại này, nó tràn vào Việt Nam, và người Việt Nam rất là ngây thơ để mà dùng những cái chất phụ gia độc hại để sản xuất các cái loại vụ từ giá ăn cho đến các cái loại rau rác các thứ để phục vụ dân mình, thì là đương nhiên đó là cái đó về mặt sâu xa là nó hại đến nòi giống của Việt Nam rất ghê. Thì cái đó là cái sâu xa hiểm độc nhất ấy, tức là cái nó giết dần giết mòn cái người Việt Nam bằng các cái loại các cái hóa chất độc hại của nó, mà nó tuồn nó dưới các cái hình thức thực phẩm và phụ gia thực phẩm.
Akhi xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo tại Quảng Ngãi. Phân tích của nhà báo Thanh Thảo cũng trùng hợp với ghi nhận của chị Vân Mai tại thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời RFI, chị cho biết là lúc này hàng Trung Quốc vẫn có người dùng, nhưng giới tiêu thụ đã cảnh giác nhiều hơn với mặt hàng đến từ Trung Quốc.
Việc mà sử dụng hàng Trung Quốc thì nó có chọn lọc, nó tùy theo từng đối tượng. Ví dụ như những người mà người ta đi làm có thu nhập tương đối đủ sống, thu nhập khá thì người ta xài, người ta sẽ chọn lọc, người ta giảm không xài hàng Trung Quốc nữa. Hoặc là nếu có xài thì người ta sẽ xài những cái loại hàng mà Việt Nam không có, hoặc là người ta quen xài giá nó rẻ thì người ta vẫn mua, hoặc là nó cái sản phẩm đó nó không có gây hại hàng ngày. Thí dụ những cái sản phẩm như là đồ chơi thì đa số là bây giờ không người ta không thích xài, mặc dù bán rẻ người ta cũng không xài. Hiện nay thì những cái mặt hàng thí dụ như là nó chủ yếu là nó phục vụ về đời sống, thí dụ như là đồ chơi, quần áo, hoặc là nói chung là những cái mặt hàng Trung Quốc nó rất là nhiều, nó đa dạng lắm, sản phẩm gì nó cũng có, từ tiêu dùng hàng ngày cho tới những cái nhỏ nhất, cho những cái mà người ta thông dụng hoặc là không thông dụng thì nó cũng đều có hết. Nhưng mà người ta căn cứ lên cái giá, thì cái đối tượng xài thì thôi, trước kia thì ai người ta cũng xài, cái giá hàng chất lượng cũng tương đối, mà giá rẻ thì người ta xài. Nhưng mà sau này có những cái truyền thông, những cái đưa tin về cái độc hại của hàng Trung Quốc thì người ta xài, người ta có chọn lọc hơn như trước. Nhưng mà nếu mà đối với những cái đối tượng tầng lớp mà lao động, hoặc là cái đối tượng mà ở tỉnh người ta lên làm việc ở thành phố thì cái thu nhập người ta thấp, người ta tiết kiệm thì người ta vẫn xài, nhưng mà người ta cũng mua ít hơn ngày xưa, không có ham rẻ như ngày xưa. Rẻ thì mua nhiều, nhưng mà hiện nay thì người ta có nhu cầu thì người ta buộc mua thì người ta phải mua.
Cái nguyên nhân mà khiến cho người ta không thích hàng Trung Quốc đó là như thế nào thì chị?
Có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất á, do cái thông tin hiện nay nó cũng rộng rãi rồi. Nếu mà có cái vấn đề gì về chất lượng hoặc là độc hại, hoặc là thông tin từ báo hoặc là đài, hoặc là người ta có những cái phát hiện của chính phủ, của công an về những cái vấn đề mà, hoặc là thông tin ở các nước lân cận mà người ta thông tin cái loại mặt hàng này hiện nay đây chứa những cái loại độc hại như vậy, gây ung thư, gây gì đó. Thì khi mà họ biết được những cái thông tin đại chúng đó, thì họ giảm, họ sợ. Họ thấy hàng Trung Quốc là họ sợ, họ không xài. Họ không xài thì hiện nay cái mức tiêu thụ nó cũng giảm. Mà do là Việt Nam mình gần với lại bên Trung Quốc, thì là cái việc nhập hàng nó cũng rất là dễ, chi phí nó cũng không có bao nhiêu, mà nó dễ nhập, giá lại thấp. Hiện nay dân người ta cũng ít xài, người ta không có xài như những năm trước, người ta không mua nhiều như những năm trước. Do đó là việc đánh hàng Trung Quốc là có chọn lọc. Và cái thứ hai là nguyên nhân là do cái những cái gọi là cũng có khả năng là do là những cái thông tin từ trường học, chính phủ cũng công bố cho học sinh biết, rồi cũng vận động có những cái khoang báo, những cái thông tin ở ngoài đường anh chị đi anh chị thấy nó băng rôn, là nó yêu cầu mình phải nên sử dụng những cái hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng. Rồi họ đặt cái đó thì đa số hàng Trung Quốc thì nó không có nguồn gốc, nhập lậu, không có nguồn gốc rõ ràng. Còn cái hàng nhập chính thức thì người ta cũng chọn lọc từ hai cái nguồn đó.
Nhưng mà chị có cảm giác là cái phong trào tẩy chay hàng Trung Quốc đã xuất hiện rồi hay không?
Nói phong trào thì cũng không đúng, mà là đầu tiên là do những cái người ta có ý thức, người ta có chọn lọc, người ta nghĩ tới sức khỏe của người ta, thì người ta sẽ giới hạn những cái sản phẩm mà mang lại độc hại. Người ta không kiểm chứng được, người ta nghi ngờ thì người ta không xài. Rồi sau này thì có thể là do một cái giống như là người ta theo báo đài hàng ngày người ta cứ ra rã, lâu lâu người ta công bố một cái vụ này, hàng này kém chất lượng gây độc hại, phát hiện độc tố bao nhiêu trên cái sản phẩm đó, và thông báo sản phẩm đó nhập từ Trung Quốc. Thế là dân Việt Nam mình sẽ nhìn vô đó, hàng Trung Quốc, thế là người ta nhớ cái điều đó. Thành ra đâm ra là có những cái là nó thành giống như lâu ngày, nó cứ mỗi ngày. Thì người ta khi mà nói đến độc hại thì người ta nghĩ đầu tiên tới hàng Trung Quốc trước. Nhưng mà có thể có những cái sản phẩm khác nó cũng độc hại chứ, không chỉ vì là hàng Trung Quốc.
Chúng tôi được biết là ví dụ ở trong trường học đó, cũng có nêu ra cái vấn đề mà cần nên tránh những cái đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc.
Có, cái đó thì có, trong trường học có, thầy cô giáo có nói. Tuy nó không có trong cái chương trình chính thức, nhưng mà thầy cô giáo vẫn dạy là không nên sử dụng những cái đồ chơi mà không có nguồn gốc, những đồ chơi Trung Quốc. Thì nó có độc hại về màu, độc hại về có cái độ trì cao hay là như thế nào đó. Thì nói chung là các em nó nhỏ thì nó không biết. Nó chỉ biết là không xài đồ Trung Quốc, đại Trung Quốc là đồ độc hại. Ví dụ như tôi có một đứa con gái là nó học trường mẫu giáo. Thì một cái câu chuyện nó rất là bình thường thôi giữa hai đứa trẻ với nhau. Thì có một cái cậu bé đó trong lớp, cậu được mua một cái món đồ chơi. Cậu mới đem vào trong lớp cậu chơi. Thì cậu bé đó được các bạn hỏi chứ, sao bạn lại mua đồ Trung Quốc, tại sao ba bạn lại mua đồ Trung Quốc cho bạn? các bạn không có chơi cái món đồ chơi này. Thế là cậu bé cầm cái món đồ chơi về và khóc với bố. Tại sao bố lại mua cái đồ chơi này cho con chơi? Các bạn con nói là không có chơi đồ chơi Trung Quốc, bởi vì cô giáo dặn là không có chơi đồ chơi Trung Quốc, nó rất là độc hại. Cái đó là một cái câu chuyện về với một cái đứa trẻ ở trong trường học mẫu giáo, mà nó cũng biết được cái điều đó, mặc dù nó không biết nguyên nhân tại sao. Nó được dạy dỗ là à, cái đó là đồ độc hại thì mình không có nên xài. Đó, một cái câu chuyện rất là bình thường ở một cái trường mẫu giáo, mà cái sự việc đó là có thật.
Xin thành thật cảm ơn chị Vân Mai ở thành phố Hồ Chí Minh.
Cuối cùng, mời quý vị theo dõi một cuộc sống muôn màu của Mai Vân qua chủ đề Eminem, ca sĩ với 60 triệu like trên Facebook.
Cuộc sống muôn màu.
Những ai quen thuộc dùng mạng xã hội Facebook đều biết đến biểu tượng một ngón tay cái chỉ lên trời ngay cạnh từ like, tiếng Việt là thích, nằm trên một trang Facebook. Kèm theo biểu tượng này là một con số ghi nhận số người bấm vào nút like đó để biểu thị lòng hâm mộ của mình. Trên bình diện này thì nam danh ca nhà hát người Mỹ Eminem từ đầu tháng 8 năm 2012 này đã trở thành người được cộng đồng Facebook hâm mộ nhất hành tinh, còn cao hơn cả nữ ca sĩ Lady Gaga vẫn tự hào là mình vô địch trên các mạng xã hội. Ngày 1 tháng 8 2012 vừa qua, thì trang Facebook của Eminem đã vượt ngưỡng 60 triệu like, một con số cao kỷ lục mà những ai có trang Facebook chắc hẳn đều phải công nhận. Con số hơn 60 triệu like đó đã đưa ca sĩ Eminem lên hàng người có nhiều fan nhất trên Facebook. Cho dù trong đời thường thì ca sĩ này có thể là đang mất dần người hâm mộ so với các ca sĩ rap trẻ tuổi hơn như Mac Miller chẳng hạn. Số lượng fan Facebook của Eminem còn cao hơn cả các diva khác hiện đang ngự trị trên làng nhạc pop thế giới. Trên bảng xếp hạng các trang Facebook dựa theo số lượng like nhận được tính đến đầu tháng 8 năm 2012 này, thì Eminem đã đứng trên cả nữ ca sĩ Rihanna, chỉ được 59,3 triệu fan. Xa hơn phía sau mới thấy các nữ danh ca Shakira với 53,4 triệu like, Lady Gaga với 53 triệu, và nam ca sĩ 18 tuổi Justin Bieber khoảng 45,7 triệu. Ngay cả ông vua nhạc pop đã quá cố là Michael Jackson cũng chỉ đạt 51,2 triệu fan trên Facebook mà thôi. Tính ra, Eminem mỗi ngày nhận khoảng 27.000 like, cho dù trang Facebook của anh không được cập nhật thường xuyên và hoạt động yếu hơn nhiều so với các trang của Rihanna, Shakira hay Lady Gaga. Eminem chủ yếu sử dụng tài khoản Facebook của mình để thúc đẩy Slaughterhouse, một nhóm hip-hop đã ký hợp đồng với hãng đĩa của anh. Nếu Eminem giữ chức vô địch trên Facebook, thì uy tín của anh trên các mạng xã hội khác rất yếu. Trên mạng Twitter chẳng hạn, thì anh chỉ có 11 triệu người theo dấu, chẳng thấm vào đâu so với số fan của Lady Gaga, Rihanna hoặc Justin Bieber. Lady Gaga chẳng hạn, có đến hơn 27 triệu người theo dấu trên Twitter. Tuy nhiên, đối với Eminem, dường như các mạng khác không quan trọng, vì lẽ Facebook sắp tới đây sẽ đạt mức 1 tỷ người sử dụng trên hành tinh. Cũng phải nói rõ là Eminem chỉ là người có số like cao nhất, chứ còn trên bảng xếp hạng các trang Facebook, theo số lượng người hâm mộ, thì Eminem còn bị thua 4 thực thể, không phải là con người. Đó là trang Facebook for Every Phone, Facebook cho mọi loại điện thoại, được 118 triệu like. Theo sau là Facebook, tức là trang của tập đoàn Facebook, với hơn 70 triệu. Rồi đến Texas Hold'em Poker, chuyên về môn đánh bài xì phé, có 63,9 triệu like, và YouTube với hơn 61 triệu fan. Eminem chỉ đứng hàng thứ năm.
Thưa quý vị, ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo và tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về vụ tai tiếng về gian lận lãi suất liên ngân hàng LIBOR. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.